Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ, trong những ngày vừa qua, trên báo chí và đặc biệt là trên Internet, người ta bàn luận nhiều về một video clip của một em học sinh lớp 12. Hơn một tiếng đồng hồ em biện luận về thực trạng của nền giáo dục tại Việt Nam. Em cho thấy rằng người ta đang nhấn mạnh đến cái gì, người ta đề cao cái gì trong nền giáo dục này. Và theo em, đó là những con số, đó là những điểm số, đó là những thành tích. Người ta tôn vinh những con số vô hồn đó mà vô tình lại bóp nghẹt chết biết bao nhiêu khát khao, mong ước tha thiết của các thế hệ học sinh đang khao khát để trở thành những người hiểu biết và những người yêu mến đời sống học hành. Không phải ai cũng đồng ý về điều đó, nhưng mà rất nhiều người đồng ý về điều đó. Tôi thử xem ở trên mạng và tôi thấy có cỡ khoảng chừng 60.000 cái comment nói rằng thích. Hơn một tiếng đồng hồ biện luận của em học sinh này. Và chúng ta thấy xã hội của chúng ta bây giờ, nhiều khi người ta tôn vinh hay người ta đề cao, nhấn mạnh đến những cái nó không thực sự xây dựng đời sống con người, nó không thực sự đem lại cho con người một nhân cách đích thực, một phẩm giá thực sự như những con người. Trong bài tin mừng hôm nay, phần đầu chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ về sự tôn vinh, hay là sự đề cao, hay là sự làm cho vinh hiển. Và Chúa nói đi nói lại 5 lần chữ tôn vinh này. Thiên Chúa tôn vinh con người, tức là Đức Giêsu, và trong việc tôn vinh con người Giêsu này thì Thiên Chúa cũng tôn vinh chính người, và Thiên Chúa sắp sửa tôn vinh con người này. Mà cái tôn vinh đó là tôn vinh ở đâu? Thưa rằng tôn vinh ở trên thập giá, tôn vinh ở cái chỗ mà người ta cho là ô nhục, nhưng mà ở đó diễn tả cái tình yêu hết mức của Thiên Chúa, cho nên nó được tôn vinh. Và chúng ta thấy tất cả những ai mà dám đón nhận những cái khó khăn, thử thách, khổ sở, vất vả mà để diễn tả tình yêu, thì trong những cái mà thiên hạ vẫn coi là hèn kém đó, thực sự ở đó có một sự vinh hiển của lòng yêu thương. Như vậy thì chúng ta mới thấy được điều Chúa Giêsu nói với các môn đệ ở phần thứ hai của bài tin mừng là rất cần thiết. Và cũng 4-5 lần như vậy Chúa Giêsu nói đến 2 chữ yêu thương. Như vậy chữ yêu thương và sự tôn vinh nó gắn liền với nhau. Chỉ ai sống được giới răn như Chúa Giêsu nói, và chính như người đã sống, người đó mới đáng được vinh hiển, người đó mới đáng được đề cao. Còn tất cả những chuyện khác chỉ là phù phiếm giả trá mà thôi. Thầy để lại cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Yêu thương như Thầy yêu thương anh em chúng ta không làm được đâu, nhưng mà chúng ta có thể nói rằng yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta, cho nên chúng ta phải yêu thương nhau. Thưa quý ông bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, chúng ta thử ngồi, chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta suy tư xem bây giờ giới trẻ của chúng ta, những người trẻ chúng ta đang đề cao cái gì, chúng ta đang tôn vinh cái gì, và chúng ta đang say mê yêu mến cái gì. Có phải đó là những cái giá trị cao đẹp mà tin mừng dạy chúng ta, mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta, hay là như em học sinh lớp 12 kia đã nói, nó chỉ là những cái phù phiếm? Người ta có thể đề cao quyền lực, người ta có thể đề cao, chức vụ người ta có thể đề cao, nào là nhà đẹp, nào là xe tốt, nào là lương bổng, vân vân. Và tất cả những cái đó, nếu mà người ta bám víu vào nó mà để mà gọi là khẳng định chính mình, thì chúng ta thấy rằng nó rất chóng qua và mau hết. Nhưng rất nhiều người bây giờ và cả những bạn trẻ nữa chạy theo những điều như vậy. Còn Chúa Giêsu, người nói với chúng ta tình yêu mới đáng được tôn vinh, và chỉ có tình yêu mới được sự tôn vinh đích thực. Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là hãy yêu thương nhau. Căn tính hay dấu chỉ của người Kitô hữu chúng ta là ở điểm này, yêu thương nhau. Nếu chúng ta không sống được điều đó thì trở thành hữu danh vô thực. Và người ta hay nói đến có những Kitô hữu hữu danh mà vô thực, và có những Kitô hữu vô danh nhưng mà người ta có thực chất, bởi vì người ta lại sống những giá trị của tin mừng. Thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, chúng ta nghe đọc trong bài đọc sách Công vụ hôm nay, hai ông tông đồ Phao-lô và Bác-na-ba đi rất nhiều nơi ở vùng địa Trung Hải, mà chúng ta nghe chúng ta không nhớ đến hết tất cả các địa danh ở đó, nào là Derbe, nào là Iconio, nào là Pamphylia, nào là Antiochia, nào là Pisidia, nhiều lắm. Và đó là những cái hành trình truyền giáo của các vị tông đồ, mà đó là cái nơi mà người ta không biết đến Do Thái giáo, hoặc là ít biết lắm, người ta không biết hoặc là ít biết đến Chúa Giêsu. Và các vị đến đó để rao giảng tin mừng. Thưa quý ông bà và anh chị em, thử hỏi rằng những lý thuyết về Kitô giáo có thể là những cái đánh động để mà người ta đón nhận tin mừng của Chúa hay không? Thưa rằng sách Công vụ kể với chúng ta, ngay từ khởi đầu các tín hữu đã sống một đời sống mà nó diễn tả đức bác ái. Tất cả mọi sự người ta chia sẻ cho nhau, người giàu cũng như người nghèo, và những người ở ngoài Kitô giáo, người ta nhìn vào đó và người ta nói rằng, kìa, hãy xem những người Kitô hữu, họ yêu thương nhau biết là dường nào. Đem cái đời sống đó ở trong mình, và nó trở thành như bản chất của chính mình để nó diễn tả với người chung quanh, thì cái ngôn ngữ đó, cái ngôn ngữ của tình thương đó, ngôn ngữ của yêu thương đó, là ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được, không phải là ngôn ngữ của triết học, thần học, tôn giáo. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ cần trước tiên để đi vào lòng người. Vì thế mà các tông đồ có thể đem nhiều người dân ngoại về với Chúa. Tôi lại phải trở lại với cái bài biện luận của em học sinh lớp 12 kia. Em học sinh này cũng bàn về vấn đề đạo đức được dạy ở trong các trường học của chúng ta như thế nào. Và theo em ấy, đạo đức nó không phải là lý thuyết, mà đạo đức nó cần phải được cảm nhận bằng trái tim, mà trái tim nó chỉ có thể cảm nhận được bằng những cái gương lành ở ngay trước mặt nó. Người ta không thể nhồi nhét vào một thứ lý thuyết về đạo đức mà người ta không thể thấy những con người đạo đức. Và như thế, nếu mà chỉ có những lý thuyết nhồi nhét về đạo đức mà không có những con người thực sự đạo đức làm gương sáng, thì cái mớ lý thuyết đó là vô nghĩa. Đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng như vậy. Khỏi nói về chuyện giáo dục ở Việt Nam, chúng ta cũng biết rồi. Và chúng ta cũng có thể không để ý, không coi chừng, thì giáo dục Kitô giáo của chúng ta cũng đi vào vết xe đổ như vậy. Rất cần những con người cảm nhận được tình thương của Chúa, và những con người diễn tả bằng chính đời sống của mình để cho người khác có thể cảm nhận. Bài đọc sách Khải Huyền mà chúng ta nghe hôm nay hướng chúng ta về một trời mới, đất mới. về một nơi mà ở đó cái gì cũng là tốt đẹp, cái gì cũng là viên mãn và vĩnh cửu, và tất cả những cái khóc thương sầu khổ chết chóc đều bị tiêu diệt. Như vậy là hai bài đọc hôm nay, một bài là khởi đầu đời sống của hội thánh, của các Kitô hữu tiên khởi, và một bài hướng chúng ta đến cái chặng đường cuối cùng, hay là cái cùng đích của cái hành trình Kitô hữu của chúng ta ở trần gian này. Từ điểm đầu đến điểm cuối, tất cả đều mang bóng dáng của yêu thương. Và chúng ta phải trở lại với điều Chúa Giêsu căn dặn hôm nay để chúng ta diễn tả cái căn tính Kitô hữu của mình. Thưa quý bà và anh chị em, tối hôm qua có một bạn trẻ đến kiếm tôi có công việc. Nhưng mà khi anh ta đến nhà dòng thì cổng đóng then cài, và anh ta đi vội quá cho nên lại quên cái điện thoại di động ở nhà. Bạn trẻ đấy không biết làm sao để mà liên lạc với tôi được, cho nên thấy một bác xe ôm ở góc đường và ra hỏi mượn chiếc điện thoại di động để gọi cho tôi. Bác xe ôm cho bạn trẻ này mượn chiếc điện thoại và liên lạc được với tôi. Rồi khi trả lại chiếc điện thoại thì bạn trẻ đưa cho bác 20.000 và cảm ơn vì đã cho mình mượn chiếc điện thoại. 20.000 đó giống như trả phần nào cái chi phí gọi điện thoại. Cả hai người đều vui vẻ, đều cảm ơn nhau. Tôi nghe kể như thế thì tôi rất mừng, bởi vì trong xã hội Việt Nam chúng ta, ngoài đường phố Sài Gòn này, hiếm có những cảnh tượng như vậy lắm. Nó không có nhiều, nó hiếm. Và chúng ta thấy câu chuyện giữa hai người là cái gì rất nhỏ, nhỏ lắm, cho mượn một chiếc điện thoại. Nhưng mà mấy ai dám làm điều đó, bởi vì cho nó mượn nó chạy luôn thì sao. Và khi mình dùng xong rồi, biết ơn người ta để trả lại cho người ta, gửi lại cho người ta một cái gì đó như một lời tri ân. Nó nhỏ, nó ít, nó chỉ có một chút thôi, nhưng mà nó lại rất đẹp. Và thưa quý bà và anh chị em, yêu thương thì chúng ta nhận được những điều như thế đó. Chúng ta hôm nay nghe lời Chúa, và đây là những lời chúng ta có thể nói là trăn trối của Chúa Giêsu. Con người sắp được tôn vinh, mà là tôn vinh trong cảnh ô nhục, nhưng vẫn là sự tôn vinh tột cùng, bởi vì ô nhục để diễn tả tình thương. Và Thầy để lại cho anh em điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy. Chúng ta sống được những điều này là chúng ta làm cho Chúa Giêsu tiếp tục sống. Còn nếu chúng ta không sống những điều Chúa Giêsu căn dặn chúng ta trong tin mừng hôm nay, là chúng ta làm cho người chịu đóng đinh, chịu chết và chết luôn, không còn hiện diện ở trần gian này nữa, bởi vì không còn dấu chỉ, không còn dấu chứng về một Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta. Bởi vì đời sống của chúng ta không diễn tả tình yêu, không diễn tả lòng mến, tức là không diễn tả sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta hiểu điều đó, xin cho chúng ta cảm được điều đó, và xin cho chúng ta diễn tả cho nhau. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi lại phải trở lại với cái anh bạn trẻ mà tôi nghe suốt hơn một tiếng đồng hồ cái bài biện luận ở trên mạng của anh ta, không chán, bởi vì anh ta đã dám nói lên những cái mà nhiều người không nói, hoặc là nói lên những cái mà những người có trách nhiệm người ta không muốn đề cập đến, bởi vì nó quá tệ ở trong xã hội chúng ta. Nếu mà chúng ta không có được một sự giáo dục tử tế thì sẽ không có một nhân cách, không có một con người tử tế được hình thành ở nơi các thế hệ học sinh. Thì đối với Kitô giáo của chúng ta cũng như thế, nếu không được giáo dục một cách tử tế về đức bác ái, về đức yêu thương, về những giá trị của tin mừng, thì cũng không thể có được những Kitô hữu đàng hoàng. Và thưa quý bà và anh chị em, điều này nó ảnh hưởng rất lớn ngay trong đời sống của các gia đình của chúng ta. Ở nơi đó nếu nó không diễn tả được lòng bác ái, không diễn tả được sự yêu thương, không diễn tả được người này chăm lo cho người kia, không diễn tả điều mà Chúa nói thương nhau vì Thầy đã thương chúng con, thì chúng ta còn xa nước trời lắm. Chúng ta xin Chúa cho những điều tha thiết Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay được chúng ta đón nhận, được chúng ta làm theo, và như thế chúng ta là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Amen.